thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 10 từ chương 109 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria đàm thoại nội tâm Interior Locution với cha Stefano Gobbi, một linh mục người Ý. Tính đến năm 1989, sách đã được tái bản đến lần thứ 15 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Chương 109. Thông điệp ngày 8 tháng 9 năm 1976, lễ sinh nhật của mẹ. Phải nên bé mọn. Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngắm mẹ hài nhi, bởi vì mẹ bé mọn nên đã đẹp lòng đấng tối cao.
Nhờ đặc ân thoát mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ khi chịu thai mà mẹ thực sự được nên bé nhỏ.
Bé mọn, vì là một thụ tạo của Thiên Chúa, mà mẹ đã được chọn làm mẹ của ngôi lời.
Bé mọn, vì mẹ đã nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa.
Bé mọn, vì Chúa quyền phép đã bao trùm sự lớn lao của người lên mẹ.
Vì thế sự phong phú của mẹ chỉ là phong phú của những người bé nhỏ nghèo hèn, khiêm nhượng, tin tưởng, phó thác, cậy trông.
Hôm nay giáo hội mời gọi các con hãy chiêm ngưỡng việc mẹ sinh ra.
Các con yêu dấu, các con hãy ngắm nhìn mẹ hài nhi, các con sẽ học biết phải trở nên bé mọn thế nào.
Các con phải bé mọn, vì các con là những con cái của mẹ, nên các con phải sống đời sống của mẹ.
Các con phải nhỏ bé, để nên những dụng cụ ngoan ngoãn trong chương trình của mẹ, và để Chúa Giê-xu con mẹ hài lòng.
Các con yêu dấu, Chúa Giê-xu yêu thương các con biết bao. Người yêu thương các con chính là các con bé mọn, nghèo khó, đơn sơ và khiêm nhượng.
Các con phải nhỏ mọn để chống lại Satan, kẻ đã thành công cám dỗ mọi người bằng kiêu căng và ngạo nghễ.
Các con không hiểu rằng kẻ thù sẽ không bao giờ cám dỗ hoặc lừa bịp được các con nếu các con khiêm nhượng.
Mỗi ngày các con phải nên bé mọn hơn, vì mẹ muốn các con thuộc về mẹ hoàn toàn. Mẹ muốn săn sóc các con, cho các con ăn, cho các con mặc, ẵm bế các con trên tay.
Các con phải nên bé mọn, vì như thế các con mới luôn luôn thưa xin vâng ý cha.
Các con hãy thưa xin vâng với mẹ, như thế trong các con lời hoàn toàn xin vâng ý Chúa của mẹ được luôn luôn lặp lại.
Sau hết, các con phải bé mọn để nên gót khiêm tốn Satan rình cắn, nhưng lại bị đạp dập đầu.
Bởi thế các con hằng phải bé mọn luôn mãi, nếu các con muốn chuẩn bị cuộc toàn thắng vĩ đại nhất của trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 110. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1976. Chính vì thế mẹ nói với các con, nếu các con bé mọn, các con sẽ luôn luôn nghe lời mẹ.
Các con yêu dấu, ngày nay các con đừng để vô số những tiếng khác lôi cuốn. Kẻ thù lừa dối các con bằng ý tưởng và gây mập mờ trong những danh từ cho các con.
Các con như bị chìm ngập trong biển lời nói, càng ngày càng tràn ngập mọi sự. Đó là thời đại tháp Ba Ben trong Kinh Thánh, giờ đây được lập lại. Ngày nay các con đang sống lại thảm kịch lộn xộn ngôn ngữ.
Chính lời nói của các con cũng gây nên sự mập mờ. Chính tiếng của các con làm các con không hiểu được chính mình.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, các con cần phải nghe lời nói của mẹ. Chính vì thế mẹ nói với các con.
Mẹ nói với các con để giúp các con thoát khỏi sự mập mờ vì lời nói của các con. Chính vì thế, như bà mẹ sẽ từ từ hướng dẫn các con lắng nghe lời duy nhất của cha, lời cha đã trở thành xác thịt và sự sống trong lòng trinh khiết của mẹ. Trái tim mẹ đã mở rộng đón nhận người và gìn giữ người như kho tàng quý giá.
Mẹ nói với các con, vì ngày nay cần phải lắng nghe lời người, cần phải đón nhận và cẩn thủ gìn giữ lời người.
Mẹ chỉ muốn các con loan báo lời của con mẹ. Ngày nay, lời nói của người đã trở nên lu mờ biết bao, mà đó là lời của cha, đó là Chúa Giêsu con mẹ, người không được người ta nghe nữa.
Lời nói của người rất rõ ràng trong phúc âm, nhưng đã bị lấn át vì quá nhiều tiếng nói của nhân loại. Các con đã tạo cho mình một phúc âm riêng bằng những lời lẽ riêng. Các con yêu dấu, các con phải lắng nghe và loan báo lời con mẹ, như đã viết trong phúc âm mà thôi.
Giáo hội nói với các con, nhưng những điều giáo hội muốn nói với các con, mỗi người lại muốn nói thêm vào, vì thấy gây ra bấp bênh và mập mờ. Hơn bao giờ hết, giáo hội đang đau lòng vì nạn hỗn loạn ngôn ngữ này.
Những con trẻ hiểu mẹ mình. Mẹ nói với các con, để dạy các con rằng, ngày nay trong giáo hội các con phải biết nghe ai. Đó là nghe lời Đức Thánh Cha, các giám mục hiệp nhất với người.
Bóng tối càng ập xuống, thì mẹ phải nói để nên ánh sáng độc nhất cho các con. Các con yêu dấu, lầm lạc càng ngày càng tràn lan, thì mẹ nói với các con vì các con được kêu gọi ở lại trong sự thật. Các con là những thừa tác viên lời Chúa, những sứ giả của chân lý.
Tương lai thật đáng lo ngại, nên mẹ nói với các con để thôi thúc các con hãy tin tưởng, phó thác hoàn toàn cho trái tim từ mẫu mẹ.
Những tiếng ồn ào om sòm làm điếc tai càng ngây mập mờ, thì mẹ nói với các con để xin các con hãy yên lặng, chịu đau khổ và cầu nguyện.
Ngày nay, mẹ nói với các con để xin các con điều mẹ yêu quý nhất, đó là lời cầu nguyện và sự đau khổ. Mỗi ngày mẹ lãnh nhận lời cầu nguyện và đau khổ của các con, đặt trên chén trái tim vẹn sạch mẹ và dâng lên phép công thẳng Chúa đang đòi được đền bù.
Như thế mà ngày nay mọi sự vẫn còn có thể được cứu vãn. Chính vì thế mà mẹ nói với các con.
Các con yêu dấu, các con đừng bỏ lời mẹ ngoài tai nhé.
Chương trình của cha tùy thuộc nhiều vào thái độ của các con có lãnh nhận hay từ chối lời mẹ.
Cuộc thanh tẩy còn có thể được hoãn lại hay giảm bớt, nhiều đau khổ còn có thể tránh được.
Hỡi các con hãy đơn sơ nghe lời mẹ. Nếu các con bé mọn, các con sẽ nghe thấy và nhận ra lời mẹ. Những con trẻ bé mọn rất hiểu lời mẹ mình.
Phúc thay những ai còn nghe lời mẹ, ngày nay họ sẽ nhận được ánh sáng sự thật và sẽ được Chúa ban ơn phần dỗi.
Chương thứ 111. Thông điệp ngày 8 tháng 11 năm 1976. Hãy nhìn mẹ con. Hỡi con hãy nhìn lên mẹ thiên quốc, mẹ đẹp đẽ biết bao.
Mẹ là kiệt tác tuyệt vời của Chúa Cha, mẹ là nôi của Chúa Con, mẹ là trang sức của Chúa Thánh Thần, mẹ là vườn đóng kín đầy hoa, luôn luôn làm thỏa lòng Chúa Ba Ngôi.
Con hãy chỉ nhìn vào mẹ, như thế vẻ đẹp của mẹ sẽ bao bọc con. Mẹ muốn mặc cho con áo choàng thiên cung của mẹ. Mẹ muốn chùm cho con sự trong sạch của mẹ. Mẹ muốn bao bọc con trong ánh sáng của mẹ.
Con cảm thấy nhỏ bé và đúng thế. Con cảm thấy nghèo khó và đầy khuyết điểm. Hình như không có gì để dâng lên mẹ.
Ôi, tình yêu của con đã đủ. Mẹ không muốn gì khác ngoài con.
Hiện giờ con không thể hiểu được. Nhưng trên trời, con sẽ thấy vinh quang của mẹ nơi con. Sẽ thấy đỉnh tình yêu Chúa Giêsu và mẹ đã dẫn con tới.
Có thể nói con thấy Chúa Giêsu như ẩn mặt đi để mẹ đi trước. Nhưng như thế là vì người muốn mẹ yêu người trong con.
Phần con thấy luôn luôn có mẹ ở trước mặt. Nhưng mẹ lại thấy chính Chúa Giêsu dẫn con đến với mẹ. bởi vì như thế con mới dâng lên người niềm vui mà những người khác không có thể dâng lên được.
Con đừng nói, nhưng hãy luôn luôn yên lặng với mọi người. Con đừng thất đàm về những khuyết điểm. Hỡi con, mẹ yêu con ngần nào, con hãy nhìn vào trái tim con, chứ đừng để ý đến tính khí con. Và khi vì xuẩn động mà sai lỗi, mẹ được vui mừng biết bao nếu lập tức con khiêm tốn xin lỗi Chúa. Con hãy dâng cho mẹ những vết thương của con. Hãy luôn luôn thưa mẹ xin vâng và đừng nghĩ đến những gì khác nữa. Hãy để mẹ lo liệu những điều đó.
Chương 112, thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1976, thời kỳ thanh tẩy. Các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe lời mẹ và hãy để mẹ dẫn dắt. Như thế các con sẽ lớn lên trong đời sống của mẹ và sẽ chiếu rọi ánh sáng mẹ.
Ngày nay, càng ngày càng cần phải phổ biến gấp lời mời của mẹ trên thế giới.
Vì thế giới càng ngày càng xa dần Thiên Chúa và không muốn nghe lời Chúa Giêsu con mẹ nữa. Vì thế, thế giới đã xa vào bóng tối chối bỏ Thiên Chúa, vào ảo vọng rằng tự mình sẽ xoay sở được mà không cần đến Thiên Chúa.
Các con hầu như đã thành công xây dựng một nền văn minh thuần nhân loại, cố tình gạt bỏ mọi ảnh hưởng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa uy linh vô cùng, chỉ biết cười chê vì nhân loại dám cùng nhau chống lại Thiên Chúa.
Chính vì thế, giá lạnh ích kỷ và kiêu căng càng ngày càng lan tràn, hận thù thắng vượt tình yêu, nên hằng ngày gây ra biết bao nhiêu tai nạn, những nạn nhân được biết và những nạn nhân không được biết, bạo lực đối với người không tự vệ và những người vô tội, tất cả đều đồng thanh kêu nài Thiên Chúa báo oán.
Càng ngày tội lỗi càng xâm nhập khắp nơi.
Satan cám dỗ các con. Ngày nay còn nơi nào là nơi không có tội? Cả những nơi đã hiến thánh để thờ phượng Thiên Chúa cũng bị phàm tục hóa vì tội lỗi. Đó là những người đã hiến thánh, những linh mục và tu sĩ. Họ mất cả ý thức về tội. Trong tư tưởng, lời nói và đời sống, càng ngày họ càng để Satan cám dỗ phạm thánh.
Chưa bao giờ như ngày nay, quỷ dữ đã thành công cám dỗ các con như vậy.
Nó cám dỗ các con kiêu căng đến nỗi khiến các con dám biện hộ và công nhận cả những đảo lộn luân lý. Và sau khi sa ngã, quỷ dữ lại thành công bóp nghẹt tiếng nói lương tâm là ơn huệ đích thực của Chúa Thánh Linh, thôi thúc để các con trở lại. Biết bao con cái linh mục đáng thương của mẹ trong nhiều năm đã không xưng tội.
Họ trụy lạc trong tội lỗi và càng ngày càng hao mòn vì dâm ô, tham lam tiền của và kiêu căng.
Vì thế, hiện giờ Satan đang cư ngụ giữa những thừa tác viên của đền thánh và làm đền thánh Chúa nên ghê tởm.
Bởi thế, mẹ cần phải nói với các con và cầm tay dẫn dắt các con. Nhất là mẹ có bổn phận phải hướng dẫn để các con chiến đấu chống lại con rồng hỏa ngục.
Vì thế, mẹ nói cho các con biết, thời kỳ thanh tẩy đã tới, thời Chúa công thẳng sẽ trừng phạt thế giới nổi loạn và sa đọa để cứu vãn thế giới đã tới.
Cuộc thanh tẩy đã bắt đầu trong giáo hội, sai lầm xâm nhập vào giáo hội bị Satan làm lu mờ, bị tội lỗi bao trùm và chính một số chủ chăn đã phản bội và xúc phạm đến giáo hội.
Satan sàng sảy các con như sàng gạo và bao nhiêu chấu rác sẽ bị cuốn đi với trận gió bắt bớ.
Và sau đó, sự hiện diện của mẹ giữa các con sẽ được tiếp tục và nên trong sáng hơn.
thứ 113, thông điệp ngày 4 tháng Chạp năm 1976, thứ bảy đầu tháng. Các con sợ gì? Các con yêu dấu, các con hãy ngoan ngoãn hơn nữa, hãy hoàn toàn tin tưởng để mẹ dẫn dắt.
Trong đêm tối thử thách của giáo hội, mẹ kêu gọi các con hãy tiến bước trong ánh sáng.
Từ trái tim vẹn sạch, mẹ ánh sáng sẽ chiếu tới các con để bao bọc và dẫn lối cho các con.
Các con hãy vững chắc, đừng bao giờ hồ nghi. Đường các con đi là con đường an toàn vì đã được mẹ thiên quốc vạch ra. Trái tim mẹ đau khổ biết bao vì nhiều con cái linh mục của mẹ hồ nghi và thất đảm. Tại sao các con hồ nghi? Các con sợ gì?
Chúa Giêsu đã cứu chuộc các con khỏi ma quỷ ngay chính lúc nó chiến thắng. Đây là giờ của Satan và quyền lực tối tăm.
Chúa Giêsu con mẹ đã ban cho các con sự sống đời đời vào chính giờ người chịu chết trên thập giá.
Chính lúc chịu chết, người đã giải thoát tất cả các con khỏi chết.
Giáo hội mà mẹ làm mẹ đang sống lại sự sống của Chúa Kitô. Ngày nay, giáo hội được mời gọi để đi con đường người đã đi.
Trong thanh bình của Chúa Thánh Linh. Vậy các con sợ gì?
Sợ thế giới đã trút hết hận thù chống lại các con ư? Hay sợ Satan, kẻ đã thành công lẻn vào lòng giáo hội và đã chiếm đoạt các chủ chăn? Hay sai lầm đang đe dọa giáo hội, tội lỗi càng ngày càng làm lu mờ giáo hội? Hay sự bất trung đang bành trướng?
Các con yêu dấu, đối với giáo hội cũng thế. Đây là giờ của Satan và quyền lực tối tăm.
Như Chúa Giêsu, giáo hội cũng sẽ được hiến tế và chịu chết trên thập giá để cứu vãn và canh tân thế giới.
Vì đối với các con, đây là giờ thanh tẩy, nên cũng là giờ đau khổ.
Có lẽ vì thế mà các con sợ ư?
Nhưng chính vì giờ này mà từ đời đời Cha đã kêu gọi từng người các con, và chính vì giờ này mà từ lâu mẹ đã chọn và chuẩn bị các con.
Vậy các con hãy bình tâm, đừng sợ. Mặc dù các con đang ở giữa những lo lắng và đe dọa của thời cuộc.
Chính vì thế, mẹ nhắc lại, các con đừng soi mói đến tương lai để xem những gì sẽ xảy ra, nhưng hãy chỉ sống lúc hiện tại trong niềm tin cậy và phó thác hoàn toàn trong trái tim mẹ.
Chương 114. Thông điệp ngày 24 tháng Chạp năm 1976, đêm thánh. Mẹ muốn quà tặng tình yêu của các con. Hỡi con yêu dấu của trái tim vẹn sạch mẹ, con hãy sống với mẹ trong giờ canh thức này bằng lời cầu nguyện, sự yên lặng và lắng nghe lời mẹ.
Cũng như xưa, hôm nay là ngày Chúa Giêsu con mẹ Giáng sinh. Các con yêu dấu, cũng như xưa, hôm nay các con phải chuẩn bị để đón tiếp người.
Mẹ đã vừa trải qua đoạn đường sau cùng mệt nhọc nhất cùng với Thánh Giuse, người công chính và trong sạch, đã được Cha chọn làm trợ lực quý báu đặc biệt của mẹ trong những lúc khó khăn đó.
Khi đến nơi, mẹ cảm thấy mệt nhoài vì giá lạnh, vì bấp bênh và vì những bất an có thể xảy ra.
Nhưng mẹ đã sống xa trần gian và những sự thuộc về trần gian. Mẹ chỉ liên miên xuất thần với hài nhi Giêsu mà mẹ sắp ban cho các con.
Chỉ có lòng tin cậy vào Cha đã nâng đỡ mẹ. Chỉ có lòng mong mỏi được trông thấy con đã bổ sức cho mẹ. Và chỉ trong Chúa Thánh Linh mẹ được chan chứa yêu thương.
Như một bà mẹ, mẹ nghĩ đến một ngôi nhà, nhưng Cha đã sửa soạn cho chúng ta một hang đá. Mẹ mơ ước một cái nôi cho hài nhi bé nhỏ, thì máng cỏ đã có sẵn. Đêm đó, toàn thể trời đất được thu hẹp vào nơi hang đá.
Và khi chúng ta thấm mệt, sắp kiệt sức vì những lời từ chối liên tiếp, thì hang đá bỗng chan hòa ánh sáng. Và chính trong ánh sáng thiên cung đó, ánh sáng đã mở ra để đón nhận lời cầu nguyện tha thiết của mẹ, mà lòng đồng trinh mẹ mở ra để lãnh nhận hồng ân Chúa con.
Các con yêu dấu, cùng với mẹ, các con hãy dâng lên trái tim người nụ hôn đầu tiên. Cùng với mẹ, các con hãy nghe nhịp đập đầu tiên của trái tim người. Các con hãy là những người đầu tiên nhìn đôi mắt của người.
Các con hãy nghe tiếng khóc chào đời của người, đầy nước mắt, vui mừng và yêu thương.
Người chỉ muốn các con yên ủi người.
Người chỉ cần tình yêu của các con.
Các con hãy lấy tình yêu bao bọc tứ chi bé bỏng của người. Người cần được sưởi ấm. Giá lạnh của thế giới đang bao bọc người. Chỉ có tình yêu ấm áp của các con yên ủi người.
Từ đó, mỗi năm giáo hội nhắc lại mầu nhiệm này. Từ đó, con mẹ luôn luôn sinh lại nơi các tâm hồn.
Nhưng ngày nay, thế giới vẫn từ chối người. Nhiều cánh cửa vẫn còn đóng kín không tiếp đón người. Cũng như xưa, những kẻ quyền thế không nhìn nhận người.
Nhưng những tấm lòng nhỏ bé đón tiếp người, những tâm hồn khao khát, đơn sơ được người đáp ứng, những người có lòng trong sạch được người sáng soi.
Các con yêu dấu, trong đêm thánh này mẹ muốn tín thác con mẹ cho các con.
Mẹ đặt người vào máng cỏ lòng các con. Các con hãy cháy lên tình yêu mến người. Với người, mẹ phải đốt cháy tình yêu của cả thế giới.
Chương 115. Thông điệp ngày 31 tháng Chạp năm 1976. Đêm giao thừa. Tâm hồn nghèo khó đích thực. Trong lời cầu nguyện và sự hồi tâm, con hãy sống những giờ phút sau cùng mà trái tim vẹn sạch mẹ đã sắp đặt để ban cho con những ơn thánh và ơn huệ đặc biệt.
Chính mẹ đã muốn dẫn con tới căn nhà mà từ lâu mẹ đã chuẩn bị cho con đây. Con đã ở đây trong yên lặng và cầu nguyện. Con đã lắng nghe mẹ, nói với mẹ và kêu cầu cha với mẹ. Gần bên con có anh con là Chúa Giêsu. Ngài yêu mến mẹ nhiều và trong trái tim mẹ, Ngài cũng yêu thương con nhiều.
Mẹ không nhìn xem như các con. Cái nhìn của mẹ chỉ là cái nhìn của ánh sáng và tình yêu. Đối với mẹ, người lớn là người bị người ta coi thường, là người không có giá trị gì.
Đây là ngôi nhà hẻo lánh, không ai biết, không ai chú ý, nhưng giờ đây đang là nơi mẹ hiện diện. Chính đây chứ không phải chỗ khác, là nơi mẹ muốn con ở với mẹ trong những ngày này.
Con hãy tập nhìn xem mọi sự như mẹ, hãy luôn luôn nhìn xem với mối tình niềm nở, lòng yêu thương, nhất là đối với những người bị thế gian bỏ rơi hay khinh chê.
Ước gì đối với con, những người lớn nhất là những người bị người đời coi là không, những người không có giá trị, những người nghèo khó, bé nhỏ, những người khiêm nhượng, đau khổ và vô danh.
Cả giữa anh em linh mục, con cũng cần phải gần gũi hơn với những vị không được chú ý, tầm thường. Ôi, nếu con biết, với trái tim mẹ, những con cái bị bỏ rơi đó là những kho tàng quý giá chừng nào.
Trong đêm sau cùng này, con hãy dâng họ cho mẹ, hãy dâng từng người cho trái tim mẹ. Tình yêu của họ yên ủi trái tim vẹn sạch mẹ biết bao. Vẻ đẹp thầm kín của họ đền bù được bao đau khổ mà trái tim mẹ phải chịu vì những người coi mình là lớn, có danh giá, và những kẻ sống chỉ tìm danh vọng loài người.
Tâm hồn nghèo khó đích thực là ân huệ mẹ ban cho những ai mẹ gọi. Chính sự hư không lôi kéo tình yêu của mẹ, đó là làn sóng dài giúp người ta nghe biết và am hiểu lời mẹ.
Con hãy luôn luôn nghèo khó như thế, để mỗi ngày được nhìn xem bằng mắt mẹ và ban mẹ cho những ai đã từ lâu chờ đợi mẹ trong sự nghèo khó.
Năm 1977, khắp nơi trên thế giới. Chương 116. Thông điệp ngày 1 tháng Giêng năm 1977, lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hãy tiến bước trong ánh sáng mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy bắt đầu năm mới này với mẹ. Hôm nay giáo hội mời các con hãy chiêm ngưỡng chức Mẹ Thiên Chúa của mẹ.
Cũng như Chúa Giêsu con mẹ đã phó thác hoàn toàn cho mẹ, để mẹ bảo vệ và che chở. Các con cũng vậy, các con hãy vững tâm để mẹ trên trời hướng dẫn.
Năm mới này sẽ ra sao? Những biến cố nào đang chờ đợi các con?
Các con yêu dấu, các con sẽ không phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra nếu mỗi lúc các con tập quen sống trong trái tim mẹ hiền.
Mỗi ngày, nhân loại càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa, và số người từ chối không giữ luật Chúa mỗi ngày mỗi gia tăng.
Vì vậy, năm nay bóng tối còn dày đặc hơn và tai ương đau khổ sẽ lớn lao hơn.
Ngay trong giáo hội, cơn khủng hoảng vẫn còn dữ dội, vì càng ngày người ta càng ít nghe theo lời kêu gọi khẩn cấp của mẹ là phải cầu nguyện, ăn năn và trở lại.
Ôi, trong số những người không nghe lời mẹ, lại có nhiều linh mục.
Những chủ chăn mà còn ít ánh sáng thì đoàn chiên sẽ ra sao? Chúng sẽ tản mát trên đường bất an và chia rẽ, sai lầm và bỏ đạo.
Hỡi những chủ chăn trong giáo hội, hãy trở lại như Chúa Giêsu con mẹ mong muốn.
Hãy lại nên những người đầy nhiệt huyết, hăng say vì phần dỗi các linh hồn. Hãy nên những người bảo vệ nhiệm nhặt chân lý phúc âm.
Hãy lại theo Chúa Giêsu lên núi Sọ, và đừng để thế gian mà các con thường sống theo lôi cuốn hay làm đạm chí.
Sự thiện sẽ toàn thắng. Các con yêu dấu, bóng tối càng bao trùm thế giới và giáo hội, thì ánh sáng chỉ đường cho các con từ trái tim vẹn sạch mẹ càng chói sáng.
Các con hãy tiến bước trong ánh sáng của mẹ, khi đó các con sẽ luôn luôn được soi sáng.
Nơi các con, những người theo mẹ, ngày nay trái tim vẹn sạch mẹ đã khải hoàn chiến thắng.
Cuộc chiến thắng của trái tim mẹ đã biểu lộ nơi linh hồn và đời sống các con cái trung tín của mẹ.
Điều thiện sẽ chiến thắng nơi các con cái mẹ, vào chính lúc điều ác tràn lan khắp nơi. Khi tội lỗi mưu toan xâm nhập mọi sự, thì ơn thánh và tình yêu Chúa sẽ chiến thắng nơi con cái của mẹ. Và nếu những người thông thái càng bị sai lầm lôi cuốn, thì con cái mẹ càng làm chứng cho sự thật.
Nếu phân hóa sâu xa giáo hội, thì các linh mục của mẹ sẽ yêu mến và củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Nếu vị đại diện con mẹ càng ngày càng bị cô độc và bỏ rơi, thì những con cái mẹ với tình yêu đậm đà sẽ quây quần bên người để yên ủi và bênh vực người.
Phải, ngày nay chính lúc kẻ thù thắng thế mọi nơi, thì trái tim vẹn sạch mẹ cũng chiến thắng nơi đời sống của tất cả những con cái ưu tuyển của mẹ.
Bởi thế, các con đừng sợ nếu năm nay còn nhiều khó khăn và đau khổ. Bóng tối càng bao phủ, sự hiện diện của mẹ giữa các con càng sống động.
Chính vì thế, mẹ xin các con hãy tin tưởng khai mạc năm mới này với mẹ và đừng sợ hãi. Chúa Giêsu con mẹ sẽ luôn luôn ở với các con và cùng với người mẹ sẽ ở bên các con.
Chương 117, thông điệp ngày 13 tháng Giêng năm 1977. Mẹ sẽ dạy con yêu thương. Hỡi con rất yêu dấu, mẹ thương yêu con, mẹ yêu con thật nhiều, con thích nghe lời đó, trái tim mẹ cũng luôn luôn thích nhắc lại lời đó.
Từ nay, chỉ có tình yêu sẽ luôn luôn hướng dẫn con hành động.
Tình yêu mến Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tình yêu mến Chúa Ba Ngôi, đấng ngự trong linh hồn con sẽ thúc đẩy con yêu mến mẹ nhiều hơn.
Trái tim vẹn sạch mẹ là nơi mẹ sẽ huấn luyện con, để càng ngày con càng mến Chúa tinh tuyền hơn.
Không một tạo vật nào có thể yêu mến Chúa như mẹ.
Thánh linh của Chúa Cha và Chúa Con sẽ thúc đẩy con khao khát tình yêu hoàn hảo. Nhờ vậy, linh hồn con tự động hướng tìm về trái tim mẹ.
Hỡi con, chính mẹ sẽ dạy con mến Chúa và yêu người hơn. Mẹ sẽ ban cho trái tim con khả năng yêu thương của mẹ. Mẹ sẽ giúp con dứt bỏ mọi khao khát khác, để dẫn con đến tình yêu tinh tuyền, liên tục và đơn sơ.
Như vậy, con sẽ thực hiện được ơn gọi của con.
Niềm vui duy nhất của mẹ là dẫn con đến tình yêu, để chính trái tim mẹ có thể yêu mến Chúa Ba Ngôi nơi trái tim con.
Chương 118, Roma ngày 15 tháng Giêng năm 1977. Giáo hội sẽ được canh tân hoàn toàn. Các con yêu dấu, hơn bao giờ hết, ngày nay giáo hội của mẹ đã trở thành mục tiêu mà kẻ thù càng ngày càng chống lại với toàn vũ lực của nó.
Vị đại diện Chúa Giêsu con mẹ đã linh cảm thế giới tranh đấu quyết liệt này, nên đã long trọng công bố mẹ là mẹ giáo hội.
Cũng như mẹ là mẹ thật của Chúa Giêsu, mẹ là mẹ thật của giáo hội, nhiệm thể của người. Và hôm nay như một người mẹ, mẹ nhìn nữ tử của mẹ mà càng ngày càng lo âu sầu khổ.
Trái tim vẹn sạch mẹ còn bị thâu qua khi nhìn thấy kẻ thù càng xâm phạm đến giáo hội.
Quả thực, Satan đã xâm nhập vào nội cung của giáo hội và mỗi ngày đã gặt hái được những nạn nhân ngay chính nơi những vị chủ chăn. Nó đã thành công dùng bóng tối sai lầm để xâm nhập mọi sự và làm lu mờ ánh sáng.
Đôi khi vị đại diện con mẹ bị cô lập đến nỗi phải xa lìa những con cái mà ngài phải hướng dẫn. Đau khổ này càng ngày càng đè nặng trên vai người.
Đôi khi, trong những kẻ gần gũi người cũng có những kẻ hoạt động không phải vì yêu mến người, nhưng chỉ vì tính kiêu căng và lòng ham muốn được thống trị.
Satan đã muốn tấn công vào chính dây bác ái và mối hiệp nhất nơi hàng giáo phẩm.
Vì thế, ngày nay, biết bao chủ chăn đã không biết yêu thương và giúp đỡ nhau.
Nhiều người chỉ trích nhau và thường phản đối nhau. Họ chỉ tìm cách mau được nổi danh, đến nỗi đôi khi chà đạp cả những đòi hỏi sơ đẳng của công bằng.
Cả trong những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của giáo hội và các linh hồn, có bao nhiêu người, vì yêu sự thật, đã tỏ ra hiệp nhất trong tư tưởng và hành động.
Do đó, mà những con cái linh mục ưu tuyển của mẹ bị bỏ rơi.
Vì thế, số người bị lôi cuốn bởi sự hỗn loạn, biến thành nạn nhân của những sai lầm, xa rời Chúa Giêsu con mẹ và sự thật của phúc âm mỗi ngày một gia tăng.
Vì không còn ánh sáng, nên giáo dân chỉ còn đi trong đêm tối. Trong số đó, biết bao người thường xuyên sống trong tội lỗi và không nghe lời kêu gọi trở lại khẩn cấp của mẹ. Họ còn cố bào chữa cho tội lỗi để thích ứng với tâm trạng thế gian, là tâm trạng thừa nhận cả những đảo lộn luân lý quan trọng nhất.
Biết bao con cái linh mục của mẹ không còn cầu nguyện nữa. Họ bị lôi cuốn vì hành động và không còn thì giờ để cầu nguyện.
Giáo hội sẽ xinh đẹp hơn. Hỡi giáo hội đáng thương của mẹ, vì là mẹ con, nên ta đến gần con. Và ta thấy con yếu đuối quá, như thể gần chết.
Con bị khổ cực và cô đơn biết chừng nào. Mỗi ngày kẻ thù càng hành hạ con hơn nữa, vì các chủ chăn đang phản bội con, các linh mục đang trở thành những đầy tớ bất trung.
Tuy nhiên cơn bạo bệnh của con, cuộc toàn thắng bề ngoài của đối phương, chưa đến nỗi giết chết con, nhưng chúng chỉ làm vinh danh Thiên Chúa nhiều hơn.
Chính ta đây, vì là mẹ con, nên ta đang giúp đỡ con trong cơn hấp hối thanh tẩy đau đớn nhất này. Ta bế con lên và ôm xiết con vào trái tim vẹn sạch của ta.
Vì là mẹ con, nên ta đổ dầu thơm lên các vết thương của con và cho con được hoàn toàn bình phục. Chính ta, khi đến giờ, ta sẽ chữa con lành.
Con sẽ trở nên xinh đẹp hơn, con sẽ được canh tân hoàn toàn và thanh tẩy trọn vẹn vào chính lúc nhờ sự sống mới của con, cuộc toàn thắng của trái tim Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch ta sẽ chói sáng khắp thế giới.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 10 từ chương 109 đến 118 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ ở đây. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào tuần tới. Xin cảm ơn sự chú ý và theo dõi của quý vị.